This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười.
Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Hỏi Đáp về An sinh Xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Vâng, một lần nữa Hạnh Dung gửi lời kính chào tất cả quý khán giả và kính chào chị Hồ Quang. Hạnh Dung cũng mến chào Thanh Hùng.
Xin kính chào quý vị khán giả của Đài Sài Gòn 1600 AM. Chào dì vị con trai con gái ở trên đài.
Con trai con gái ở trên đài. Hôm nay chị Hồ Quang khỏe không? Khỏe không? Khỏe không?
Thì nó nóng, thì nó nực rồi bị nhốt trong nhà thì cũng...
Không đến nổi nữa không? Có máy lạnh đúng không, không đến... chị hả?
Máy lạnh nó đường hư.
Trời ơi, máy lạnh mà hư là phải nói là vất vả vô cùng đó thưa chị.
Đúng rồi.
Thanh Hùng cũng bị mấy ngày vừa rồi đó, bị cái máy lạnh nó hư hết 3-4 ngày. Phải nói là trời nóng kinh khủng khiếp luôn. Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng xin kính chào quý khán giả và xin kính chào chị Angie Hồ Quang. Nói tóm lại là chị khỏe phải không chị?
Dạ, so far so good.
Dạ vâng, như vậy là rất là mừng rồi. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Hỏi Đáp An sinh Xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Trong chương trình này, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về an sinh xã hội thì xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, và số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943.
Dạ vâng, như quý vị cũng biết là số phone của đài quen thuộc ha, 817-899-4110. Và bây giờ thì Hạnh Dung và Thanh Hùng xin mời một vị thính giả đầu tiên trong chương trình.
Dạ, xin chào chị Hạnh Dung, xin lỗi, có phải là em không ạ?
Dạ, xin cho biết tên ạ.
Dạ, xin chào chị, dạ em tên Phương, Phương. Chào Thanh Hùng và con xin.
Dạ vâng, xin chào chị Phương.
Dạ, xin cô vui cho con hỏi là mẹ con xin...
Em ơi, em dặn cái volume bự lên giùm cô một chút em.
Dạ. Dạ thưa, nghe được chưa thưa cô?
Rồi tốt rồi.
Dạ, vậy là con vừa dặn cái volume phone con và volume của cái thanh giọng con luôn. Dạ.
Đúng rồi đó.
Dạ. Quá hay luôn.
Thưa cô, cho con hỏi là mẹ con apply cái tiền SSI, vì cái tiền mà tiền hưu của mẹ con thì một tháng chỉ có 288 thôi, cho nên con apply cái tiền SSI. Thì cái nhân viên xã hội của Sở An ninh họ hỏi con là mẹ con có người sponsor không? Thì con không hiểu rõ hết cái nghĩa sponsor, con chỉ trả lời lại là mẹ con qua đây theo diện bảo lãnh mẹ con, và con là người không biết khao như thế nào. Thì cái người nhân viên của Sở An ninh Xã hội họ mới hỏi con là khi con làm giấy tờ, con có ký giấy gì mà để là mẹ con không có được xin những cái phúc lợi của xã hội không? Thì mẹ con lãnh mẹ con là 10 năm rồi, con không nhớ, thì con chỉ nhớ được là ngày xưa con có ký cái đơn là 864, nó là cái Affidavit of Support. Thì con có trả lời là con có ký cái đơn 864 và nhiều giấy tờ thì con không nhớ, thì họ có yêu cầu con là gửi cái đơn đó cho họ. Dạ, thì thưa cô là, nhưng mà khi con hỏi ở ngoài luật sư thì họ nói là cái đơn đó bây giờ đối với mẹ con là không còn giá trị nữa, là vì mẹ con đã ở Mỹ 10 năm và cái giá trị đó nó không còn nữa, vì mẹ con đã làm việc và đủ 40 chứng chỉ. Thì như vậy thưa cô là con vẫn có phải nộp cái đơn đó cho Sở An ninh Xã hội như họ yêu cầu không thưa cô, hay là con không cần phải nộp ạ?
Nếu người ta yêu cầu thì mình gửi, nhưng mà cô cũng đồng ý với cái ông luật sư mà con hỏi thăm ý kiến đó. Một khi một người đã có 10 năm làm việc, bất luận là người đó có công dân hay không, thì người đó đầy đủ quyền lợi để xin SSI mà không cần truy nguyên của ai bảo lãnh mình về người đó có chịu trách nhiệm hay không. Cái đó không là vấn đề.
vậy hả cô? Dạ. Có nghĩa là như vậy là con vẫn phải nộp như theo họ yêu cầu.
Thì nếu người ta hỏi thì mình nộp, nhưng mà cô không thấy cái điểm tại sao cái vị này lại hỏi như vậy. Là tại vì mẹ con đã đủ điều kiện, đã được lãnh tiền hưu rồi. Thì cái chuyện SSI, có thể là cô, cái này hai cô cháu mình đi ra ngoài, chắc còn nhỏ quá không biết. Thanh Hùng với Hạnh Dung chắc biết chút chút, mình đi ra ngoài chỗ Lăng Ông đó. Mình bói quẻ nha. Chắc là tại người ta hỏi cái câu là khi con sponsor đó, là cái lúc mà mẹ con ở với con đó, mẹ con có đóng góp gì vào trong cái sinh hoạt của gia đình con hay không? Tại vì trong khi mà lấy cái hồ sơ mà nghiên cứu, cứu xét hồ sơ SSI đó, ngoài những cái yếu tố chẳng hạn như thứ nhất là thu nhập thấp, thì thu nhập mẹ con thấp thiệt, phải không? Tài sản thì bà có ít hơn 2,000. Rồi bà có 10 năm làm việc ở Mỹ, thì bà hội đủ điều kiện để được xin SSI. Cái chi phí tối đa của SSI hiện nay là 783 đồng. Thì nếu mà bà ở với con á, mà con nói con sponsor má, má khỏi lo gì hết, con lãnh, con nuôi má từ đầu chứ đi, thì má không có được hưởng tối đa cái chi phí SSI, phải chỉ được hưởng 2/3 thôi. Cô chỉ nhìn được ở cái điểm đó, chứ không có lý gì mà đi lỗi cái này hơi xa, đại nhà lỗi mà lỗi ngược đến 10 năm đó là hơi xa. Mà nhất là má con có tiền hưu rồi, thì cái yếu tố mà đòi hỏi vấn đề bảo lãnh của di trú không áp dụng trong trường hợp này.
Thì tại vì khi mà cô hỏi như vậy thì con cũng tự nhiên bất thình lình thì con cần tiêu cái
cô đó nói đó. Tiếng Việt với con anh nói tiếng Mỹ.
Dạ tiếng Mỹ, mà con yêu cầu con nói cho translator thì cổ lại vẫn cứ nói tiếng, chứ cổ không có cho cái người translator. Cho nên chính vì vậy mà con mới giải thích là con là người sponsor mẹ con từ Việt Nam to the United States, và con mới nói vậy, cho nên con mới nói là I don't know how to do how. Thì cổ mới hỏi con là vậy lúc đó con có ký giấy gì mà giống như là để là giống như là ký cam kết là mẹ con không có được xin những cái phúc lợi của xã hội vậy đó. Dạ, thì con không có nhớ ngày xưa, mà con thường thường con nhớ tại bây giờ diện bảo lãnh thường thường ai cũng phải ký cái giấy mà 864.
Cái đó là trong trong trường hợp mà điều thứ nhất bà chưa thành công dân Hoa Kỳ, điều thứ hai bản thân bà không có đủ 40 tín chỉ an sinh xã hội, mẹ con đạt được cái yếu tố thứ nhì rồi, thì cái câu chuyện mà câu chuyện 10 năm tình cũ đã dẹp qua bên đi con.
Dạ chính vì vậy mà khi con hỏi xong luật sư thì cho nên con cũng phân vân là con không biết là có nộp hay không, mà bây giờ muốn nộp thì con phải đi kiếm lại giấy tờ nữa thưa cô. Dạ.
Với cô thấy cái đó là chuyện 10 năm tình cũ rồi con. Má con có 10 năm có đi làm có tiền hưu rồi. Nhá.
Dạ. Thưa cô, với một cái thứ hai nữa thì cũng có hỏi con là mẹ con ở với con như vậy á, thì có trả gì không? Thì con nói một tháng mẹ con trả cho con 300, nhưng mà không có tiền ăn là riêng. Thế thì bà mới hỏi là vậy thì mẹ mày sao sống? Thế là con mới nói là that's why mà my mom apply SSI for extra help. Cái xong cái cổ lại nói bớt, nhưng mà mày nói là tiền hưu của mẹ con là có 280, mà 300 như vậy rồi tiền ăn riêng nữa thì làm sao sống? Thì cổ hỏi bất thình lình nữa, cái con cũng không biết làm sao. Con biết thì con cũng trả lời theo sự thật thôi, là mẹ con bây giờ tiền trong băng có bao nhiêu thì xài rồi, nếu mà hết mà chưa có xin SSI thì con cho mượn tạm, rồi mẹ con phải apply food stamp để sống nếu mà mẹ con không có qualify cho cái SSI thôi. Dạ thì con trả lời vậy đó. Thì con không biết là bà có, tại vì bây giờ chưa có câu trả lời đó thưa cô, cho nên con không biết là bà có dựa vào cái câu mà con cho mượn và nói giống như nghĩ là con là người giúp đỡ mẹ con rồi thì sẽ từ chối cái thuê này không, thì con không biết. Nhưng mà con muốn hỏi thăm cô là nếu trường hợp mà mẹ con bị từ chối vì cái lý do đó thì mẹ con có thể reapply lại không thưa cô?
Con đừng reapply, con khiếu nại thôi chứ không có reapply. Ok, vấn đề đặt ra tại sao khiếu cái khác nhau giữa khiếu nại và reapply.
khiếu nại là con đã gọi vào, cô lấy ví dụ tháng rồi con xin, thì cái ngày nộp đơn là tháng 6. Khi người ta có quyết định từ chối, cô nghĩ ở đây có thể là cái vấn đề mà cái cô đó cổ có mấy bữa đó chắc trời mưa á con. Hai là nhầm cái bữa mà Thanh Hùng bị mới lạnh hơn ba bữa đó con.
Dạ, chắc vậy á.
Chắc vậy đó. Thành ra khi nào mà sửa máy lạnh lại thì có khi cổ suy nghĩ nó khác chút con nghe không? Cái lúc phỏng vấn mà máy lạnh hơn ba ngày rồi vừa trải mồ hôi mà vừa phỏng vấn thì nó phỏng vấn cũng có hơi khó một chút con nghe không? Ở trong sở cũng có dạy, cô hồi cô đi làm đó. Ở nhà chồng quánh thì có hay là quánh chồng á thì có giận chứ giận cái nư con bụng để đó, đừng có đem ra mà đổ hết lên trên dân tội nghiệp người ta đó. Thì cô không biết bữa đó cái bà đó có bị máy lạnh hư ba bữa không không thì trong trường hợp mà từ chối nha, tại máy lạnh hư ba bữa thì con khiếu nại rồi con giải thích cụ thể, chứ nếu mà con reapply là con mất đi cái thời gian tính là con chờ tôi. Cô lấy ví dụ tới tháng 8 ta mới trả lời, ta nói xù cái con xin lỗi là tới tháng 8 thì con mất đi 2 tháng con làm lại cuộc đời không, mình không làm lại cuộc đời, mình giải thích mình cho người ta biết là những cái quyết định đó nó có thể hai bên không thông cảm nhau cho qua những cái câu hỏi.
Dạ
ok.
Dạ dạ thưa cô, nhưng như vậy là nếu mà họ từ chối vì cái lý do họ nghĩ là con có mẹ con có sự giúp đỡ thì là con sẽ chỉ có là khiếu nại được thôi hả thưa cô? Và con thấy hình như cái form mà 561 của cô, 651 hay 561 gì đó có hai hàng nhỏ xíu à cô ơi, giả sử nếu mình giải thích tổng hết mình có thể viết thêm giấy
đúng thêm, mình có thể lấy giấy trắng mình viết thêm mình giải bài tâm sự nghe con.
Dạ. Và cô cho con hỏi luôn là nếu mà trường hợp nữa đó, nếu mà sau này mà mẹ con giả sử mà apply lại nữa đó, nếu mà apply lại nữa thì như vậy thì khoảng cái thời gian bao lâu thì mẹ con mới được apply lại thưa cô?
Apply liền cô dạy con kiếm lại không có reapply.
Dạ.
Nha.
Dạ, thưa, con cảm ơn cô nhiều. Dạ, con okay. Chào cô, con xin chúc cô luôn được nhiều sức khỏe. Dạ,
cảm ơn Phương.
Chúc anh Thanh Hùng và chị
Hạnh Dung
nhiều sức khỏe.
Rồi cảm ơn.
Vâng, cảm ơn chị rất nhiều ạ.
Rồi cảm ơn Phương rất nhiều ha. Vâng thưa quý vị, số phone của đài vẫn là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Và bây giờ Hạnh Dung và Thanh Hùng xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello, dạ xin chào vị thính giả. Dạ vâng, vui lòng cho biết tên ạ.
À, tên là Phương Nguyên.
Dạ vâng.
Dạ, trước tôi xin chào quý đài và kính chúc sức khỏe. Tôi có vài câu hỏi nhờ cô Hồng Quang trả lời giùm.
Dạ vâng, xin mời chị ạ.
Dạ, thưa bà. Câu thứ nhất là cuối năm nay, tháng 12 là tôi dự định apply cái tiền full retire.
Nhà bà sinh năm 1954 phải không?
Dạ đúng. Theo cái statement gửi về thì tôi biết là tôi được như là một khoảng gửi. Chồng tôi á thì ổng cũng full retire cũng vài năm trước rồi, hiện tại ổng lãnh được 400. Thì khi tôi lãnh retire 1.500 thì tiền của ổng sẽ được lãnh bao nhiêu?
Nếu bà được 1.500 cái lúc ông chồng bà lãnh thì ông cũng lãnh ở cái tuổi hưu toàn phần đúng không?
Dạ đúng.
Bây giờ bà 1.500, ông 400 thì chính phủ vẫn tiếp tục phát cho ông 400. Và cái quyền lợi trên nguyên tắc cái quyền lợi ăn theo người phối ngẫu ông sẽ được hưởng 50%. 50% của 1.500 là 750, nhưng mà ông ấm túi 400 rồi, chính phủ trả thêm 350 dưới cái hồ sơ làm việc của bà cho ông được tới mức 750.
Dạ. Rồi cái câu thứ hai á là cách tính tiền retire, bà làm ơn cho tôi biết.
tiền Việt, bà qua đây năm nào?
Dạ, năm 95.
95 cho tới bây giờ là bà làm được 25 năm.
Dạ đúng.
Rồi. Cái bài toán mà Sở An sinh Xã hội sử dụng là cứ mỗi năm mình đi làm thì họ lưu trên cái hồ sơ thu nhập của mình. Có những người đi làm rất sớm, hay là những người tị nạn Việt Nam, hay là những người di dân Việt Nam qua Mỹ làm việc lâu dài. Lâu, tôi lấy ví dụ đối với những người mà qua từ năm 1975 thì họ làm việc ngay thì họ được 45 năm làm việc. Dựa trên cái danh sách của 45 năm thu nhập, chính phủ sẽ chọn ra 35 năm làm việc cao nhất để làm bài toán tính cái tiền hưu bổng. Trong trường hợp của bà làm việc 25 năm, nhưng mà chính phủ vẫn chia đều cái 25 năm của bà. Chính phủ sẽ dùng hết tất cả số tiền bà làm được trong 25 năm qua cộng lại và chia đều cho 420. Thế 420 là gì? 420 là 35 năm nhân cho 12 tháng. Thì như vậy, trong cái 35 năm mà chính phủ lấy ra để mà tính toán đó, thì bà có tới 10 năm zero income.
Yeah.
Vậy thôi. Mà nếu mà sau khi mà bà về hưu toàn phần, nếu còn sức khỏe, bà tiếp tục đi làm, thì hàng năm dựa trên cái số tiền bà tiếp tục đi làm, tiếp tục đóng thuế an sinh xã hội, bà sẽ điền vào, thay vì năm 2020 bà làm được 25 năm, 2021 bà đã lãnh tiền hưu toàn phần, nhưng mà tôi lấy ví dụ bà làm được 20.000 nữa, thì cái 20.000 đó chính phủ sẽ dùng để thuế là bù vô cái năm mà thứ 10 bà bị zero income. Thì bài toán sẽ đổi là bà chỉ có 9 năm zero income chứ không phải là 10 năm. Khi tính như vậy thì cái số tiền hưu của bà mỗi năm sẽ được tăng một chút.
Dạ, thì theo như bà nói thì tôi cũng biết như vậy, mà tôi cũng hay theo dõi bà trên với cô Tư Dung á. Thì nhưng mà tôi thấy là nói là lấy tổng số tiền mình làm để chia cho 420 thì nó ra cái income của mình thì nó đơn giản. Nhưng mà tôi không biết tại sao trong mấy cái statement mà gửi về đó, tôi không biết là nó có lộn có sai gì không, nhưng mà làm thêm một năm thì ít nhiều gì nó cũng thêm được chút xíu. Nhưng mà tôi thấy là nó trong nó có hai lần nó lại ít hơn cái năm trước. Chẳng hạn như năm 2014 tôi làm là 1.400, tôi làm thêm 3 năm sau thì nó còn có 1.300 mấy à. Thì nó, có lẽ mình làm thêm thì nó phải thêm chút chứ, cái này nó lại mất đi là tôi không hiểu lý do tại sao.
Bà có bị sụt lương không?
Dạ không. Thế thì cũng có thể là có năm làm nhiều hơn, có năm làm ít hơn. Ít hơn thì có cái đó.
Dạ, tại vì có những trường hợp đó là có những năm mình có overtime nhiều nữa.
Ồ, nhưng có nghĩa là ví dụ như năm nay mình làm income là 40.000 thì mình được 1.400, sang năm mình làm income mình ít hơn 40.000, mặc dù có làm thêm nhưng mà nó sẽ ít hơn cái năm rồi, phải không bà?
Dạ thì đúng rồi.
Ồ vậy thì thôi, cái đó thì tôi thắc mắc cái chỗ đó đó. Tôi thấy ủa nó giờ chia cho 420 thì mình làm thêm thì nó phải hơn chứ sao nó lại ít hơn.
Dạ nó tùy theo mỗi năm làm việc của mình nữa. Nó cái này nó chiều dài mà chiều dày nữa bà ơi.
Ồ ok. Vậy thì tôi rõ cái này rồi. À, thêm một cái nữa là khi mà mình đi đến để mình apply cái tiền retire đó, mình những giấy tờ cần thiết nào mình mang theo bà?
Tôi ngừng bàn chút nha. Không có đi ạ. Không có đi ạ, văn phòng đóng cửa hết trơn rồi.
Gọi bà khó lắm á.
Không có đi, văn phòng đóng cửa hết rồi. Bà chỉ có hai cách. Một là bà vào trang mạng www.socialsecurity.gov để bà nạp đơn xin tiền hưu. Chọn lựa thứ hai là bà gọi số điện thoại 1-800-772-1213 để làm cuộc hẹn. Những giấy tờ mà người ta cần biết, người ta cần xem. Bạn là công dân Hoa Kỳ chưa?
Dạ rồi.
Good. Khi bạn là công dân Hoa Kỳ rồi đó, thì bà có cập nhật trên cái hồ sơ số an sinh xã hội của bà không?
Mà hàng năm thì có gửi statement về đó bà.
Không, cái statement là cái khác. Cái thế này nhá, 25 năm trước bà đến Mỹ, bà lại đến theo diện di dân, đúng không?
Dạ.
Người dạ? H.O. H.O. rồi, H.O. là tị nạn. Ok. Xong, ngủ được 2 bữa, người nhà dẫn ra hay là cơ quan bảo lãnh mình dẫn mình ra sở an sinh xã hội để nạp đơn xin cho mình cái thẻ an sinh xã hội. Trên đó có cái số an sinh xã hội. Trong hồ sơ của bà, trên cái số an sinh xã hội đó, tư cách di trú của bà là người tị nạn. Khi bà 1 năm sau thì bà xin qua thẻ xanh. Rồi sau đó bà thi để trở thành công dân Hoa Kỳ. Khi trở thành công dân Hoa Kỳ, điều tôi thường nhắc nhở bà con là nên cập nhật với Sở An sinh Xã hội ngay rằng bây giờ tôi không còn là người tị nạn mà tôi là công dân Hoa Kỳ, để cho họ cập nhật cái tình trạng công dân của bà trên số an sinh xã hội.
Dạ.
Bà có làm cái đó không?
Dạ không. Thì okay, coi như là có thẻ xanh rồi thì tới ngày thì đi quốc tịch thôi, chứ không có biết làm cái đó, không có đi làm cái đó.
Không có đi làm cái đó. Rồi, thì nó hơi cực hơn chút là khi bà nạp đơn trên mạng đó, bà chưa có cập nhật cái hồ sơ công dân Hoa Kỳ, thì người ta đòi hỏi bà phải cho thấy cái văn kiện chứng minh bà đã trở thành công dân Hoa Kỳ. Rồi bà mặc, tại vì cái ông cấp phát cho bà cái bằng quốc tịch, cái ông đó là cái ông di trú. Tại là ông di trú, ông chưa có nói chuyện với ông xã hội, mà mình phải là người chạy qua nói bây giờ lại chuyện nồi chè nữa, Thanh Hùng với lại Thành Dũng ơi.
Dạ, chè chè sao chị? Chị nghe nói chè cái sáng mắt rồi chị ơi.
Hoa Kỳ rồi, cái bà mà bà chưa nói chuyện nồi chè với mình nè.
Dạ, đúng rồi.
Cái luật an sinh, cái chương trình an sinh xã hội này nó có cái luật đặc biệt. Ai mà thí dụ công dân là phải nấu nồi chè.
Dạ, để gọi là khao đó, ăn mừng đó.
Khao đó.
Dạ.
Rồi, bây giờ khi mà nộp đơn xin đó, thì mình phải chứng minh bằng cách mình gửi cái văn bằng quốc tịch của mình đến Sở An sinh Xã hội. Mà dạ không được à, phải bằng chánh. Dạ. Mà tôi thì tôi cũng cụ nhân viên chính phủ nha, cụ là phụ đầy tớ nhân dân, thì mình nói này đụng chạm mấy cái ông đồng nghiệp bên sở bưu điện của mình, nhưng mà bưu điện rủi mà nó bò trật thì cũng mệt mình lắm. Thật ra tôi đề nghị một khi mà bà gửi những cái văn kiện quan trọng đến những cơ quan chính phủ thì nên gửi bằng certified mail, tiếng Việt mình nôm na gọi lại gửi là thơ bảo đảm. Rồi người ta cũng sẽ yêu cầu bà xác nhận là bà có nâng đăng lắc túi cái ông 400 đồng để mà bà add, bà thêm cái tên của ông vô hồ sơ của bà để ông được ăn theo một phần trên tiền hiệu của bà.
Không biết trong lúc này cái tình trạng mà dịch bệnh đó là mình apply, mình đi tới hay là mình by phone hả bà?
Tôi nói rồi không có để. Đi vô đi ra thôi chứ không có đi.
Dạ, chị
đóng cửa hết trơn rồi. Sáng trên xã hội đóng cửa hết trơn rồi.
Chị có gọi cái bản tránh của ship thôi.
Dạ, thành ra do đó nếu hồi xưa thì dễ, mở cửa thì mình chịu khó xếp hàng trước, rồi mình lên mình đưa cho các viên chức trên đó, họ coi xong, họ xác nhận, rồi mình cập nách cái bằng của mình đem về. Còn bây giờ người ta không mở cửa thì mình phải gửi bằng bưu điện, mà cái an toàn nhất là nên gửi qua bảo đảm nhé.
Mình gửi cái đó rồi mình là gửi cái gì để là chứng nhận mình với ông xã mình đang ở chung, ông xã mình để mình apply cho ông xin ăn thuê
mà. Mình có hôn thú không?
Dạ có.
Dạ cái hôn thú được rồi.
Hôn thú cũng bằng cánh luôn.
Cái được có một cái là hồi xưa đó, cái khi mà ổng khai hồ sơ hưu của ổng có khai bà là vợ không?
Dạ có, là làm khai thuế chung hết mà.
Ok, vậy good rồi. Dạ. Thì bà có thể là người ta sẽ gửi cho bà cái mẫu, mà cái mẫu đó tên là SSE số 3, bà ký tên, bà xác nhận cái ông này là cái ông mà tôi làm ô xin cho ông mấy chục năm nay. Thế thôi.
Dạ vâng, rồi, chị còn câu hỏi nào nữa không ạ?
Một cái citizenship, một cái giấy hôn thú. Hôn thú là copy đó hả bà ha?
Khi mà bà phỏng gì được phỏng vấn đó, thì bà nói, bà có thể hỏi là tôi có cần gửi hôn thú không? Hay là xin quý vị gửi cho tôi cái mẫu SSE số 3, cái mẫu đó có cái mục đích là xác nhận bà ký tên, bà xác nhận cái người kia là chồng của bà.
Dạ rồi, chị còn có hỏi nữa nào không? Thưa chị,
rồi như vậy là cái mình apply trước sau cái ngày sinh nhật mình cũng được, chứ đâu phải là phải đúng hả bà?
Nhanh, tôi thì tôi cũng tới ngã tư mới quẹo lắm, nhưng mà thôi, tới ngã tư mà quẹo sợ mình đủ lên không kịp. 3 tháng trước cái ngày bà quyết định về hưu đó, bà nạp đơn đi nha.
3 tháng, dạ. Rồi, vậy là hiểu rõ rồi, cảm ơn bà giải thích.
Dạ.
Cảm ơn bà nhiều lắm.
Dạ, cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã tham gia vào chương trình ạ.
Dạ vâng, Hạnh Trung và Thanh Hùng, xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả đang trên đường dây ạ. Vị thính giả này cùng từ nãy giờ cũng chờ đợi khá là lâu rồi. Dạ vâng, xin lên tiếng giúp cho chương trình ạ. Hello.
Hello Thanh Hùng, anh Dung và cô chị Hồ Quang.
Dạ vâng.
Cho biết tên, cho biết tên.
Dạ anh Hạnh. Dạ anh Hạnh.
Anh Thành, anh Thành.
Dạ. Ông phải, không phải, không phải, mấy quý vị nghe lộn.
Sao ạ?
Ông này, ông tên Thanh.
Dạ tên Thanh.
Ồ, Thanh chứ không phải Thành hả chị?
Thanh mà Quyền.
Thanh Quyền. Vâng, chào anh Thanh.
Chị
Hồ Quang,
cho tôi hỏi thăm anh này chứ, chị Hồ Quang. Hello.
Ông cũng tăng volume giùm tôi chút đi, ông Thành ơi.
Dạ, xin mời anh Thành nói lớn chút chút. Dạ, vâng.
Tôi đang lãnh tiền retire, full retire đó chị.
Dạ.
Mà tôi coi trong cái thơ nó gửi về cho tôi, nó kêu là cái income của mình không có làm quá 48.000, phải không chị?
Full retire thì đâu có giới hạn về thu nhập.
Sao tôi thấy cái thơ nó gửi cho tôi là...
Năm nay ông nhiêu tuổi?
Dạ, năm tôi sinh 1953 chị, tháng 9 năm 53, tại vì tôi lãnh tiền hồi 5 giờ rồi.
Thì bây giờ ông muốn làm 100.000 cũng được á, trong sao hết trơn nha. Năm nay ông...
Gửi cái thơ nó nói chuyện kỳ ha. Tôi không hiểu cái thơ. Cái thơ nó nói là nếu mà mình làm không được làm quá 48.000.
Ông năm nay là ông 67 tuổi rồi, phải không?
Dạ vâng.
Người sinh năm 1900.
Gần tới chứ chưa tới, 67 tuổi.
Ok. Ông xin tiền hưu lúc đó ông bao nhiêu tuổi?
Dạ 66 tuổi chị. Đúng 66 tuổi luôn. Đúng full retire đó. Tôi lãnh được 1.600 gần 1.700 đó chị.
Dạ thì như vậy không có giới hạn về thu nhập.
Ồ, vậy
khi một người có lãnh tiền hưu ở tuổi hưu toàn phần, sau đó không có giới hạn về thu nhập.
Tôi thì không có đi làm mà tại vì tôi sợ tôi lãnh cái tiền đề thai của công ty của tôi á, rồi cái tiền mà mấy cái tiền lặt vặt tôi cho mướn nhà rồi này nọ, tôi sợ cái income nó quá 48.000, không biết nó có phiền phức gì không ạ.
Dạ thưa, tôi thưa như vậy, điều thứ nhất nha, điều thứ nhất đối với những người mà về hưu trước tuổi hưu toàn phần thì có giới hạn về earn income, đó là thu nhập mà mình làm được do công việc của mình. Cái tiền pension của ông, từ một ông lãnh cái pension đó là pension tư hay là pension của chính phủ?
Dạ tư chị, của hãng tư.
Dạ nếu là private pension thì không ảnh hưởng, tại vì private pension đó là thu nhập, nhưng mà thu nhập gọi là unearned income, cái đó là kết quả của những năm tháng ông làm việc chứ không phải trực tiếp từ công việc ông đang làm bây giờ. Rồi ông có nhà, có cửa, cho thuê, cho mướn thì cái tiền đó cũng gọi là income, nhưng mà gọi là income dưới dạng investment, đầu tư, chứ không phải là do ông làm ra.
Ok, cảm ơn chị, cảm ơn chị. Dạ hiểu rồi, cảm ơn chị.
Hiểu rồi ha.
Dạ,
tôi nghe
chị.
Cái income của ông tôi thấy tôi ham quá đi ông Thành ơi. Vừa an sinh xã hội, vừa private pension, vừa tiền nhà cho thuê nơi.
Trời ơi, nhiều quá, invest nhiều quá. Không phải chị Hồ Quang không thôi mà Hạnh Dung cũng đang ham quá ở đây rồi.
Dạ vâng, dạ,
cảm ơn anh Thành rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh Thành rất nhiều ạ.
Thành Hồng ơi, dồn qua của Hạnh Dung coi ở Đức Yến có bị ướt không? Đức Yến có bị ướt không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Thành rất nhiều ạ. Dạ vâng, xin được chào
anh Thành. Dạ vâng, quý vị đang đến với chương trình an sinh hỏi đáp về an sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang và 817-899-4110. Hạnh Dung và Thanh Hùng xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào chị ạ. Xin chị vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ thưa tôi Trân Loan.
Dạ vâng.
Quý vị Trân, dạ kính chào cô Hồ Quang. Sao cô Hồ Quang dịch tư thương quá.
Dạ vâng, xin mời
mà
chị.
Mà chân tình mà cảm ơn cô Hồ Quang rất nhiều quá luôn.
Tại đất ơi, bà ơi, quá, xì tốt, xì tốt.
Xì tốt, xì tốt, chuyện gì, chuyện gì?
Mùa này, mùa Covid, ở nhà không làm gì hết, cứ ăn. Nó lên cân, bà cho ăn cám nữa, chắc chết thôi, ngừng.
Dạ, thưa cô Hồ Quang cho hỏi là mỗi một năm có một cái số tiền quy định để mình được 4 cái chứng chỉ. Nếu như mình đủ cái số tiền đó, hình như là gần 6.000 gì đó. Đó, nhưng mà cái thời gian nó không có liên tục trong vòng 3 gì đó, 3 kỳ hay là nó ít hơn hay sao thì có được hay là không? Dạ, cảm ơn cô.
Dạ, nếu cuộc đời mình 3 chìm, 7 nổi, 4 cái linh đinh đó, mà miễn tới cuối năm mình được 6.000 là mình vẫn đủ 40 tín chỉ. À, đủ 4 tín chỉ rồi. Tôi lấy thí dụ. Tháng 1, tháng 2 mình có job, mình làm được 3.000. Cái ông Covid ông cho mình ở nhà ngồi chơi xây nước, rồi cái sau đó mình kiếm job lai rai mình làm ít ít thôi, nhưng mà tới cuối năm gom lại đủ 6.000 thì mình vẫn tạo được một tín chỉ.
Dạ, cảm ơn cô Hồ Quang, dễ thương nhiều quá. Dạ, cảm ơn.
Xin chào cô.
Dạ, xin chào.
Dạ vâng, xin chào chị, cảm ơn chị đã tham gia vào chương trình ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình cùng với cô Angie Hồ Quang trong chương trình hỏi đáp về an sinh xã hội. Quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về an sinh xã hội, xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943.
Hạnh Dung và Thanh Hùng xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Hello.
Dạ, anh Dung và Thanh Hồng xin chào, xin cho biết tên ạ.
Dạ, anh tên Quỳnh.
Dạ, chào cô Quỳnh.
Dạ vâng, xin chào chị Quỳnh ạ.
Chị Quỳnh.
Dạ. Chị... Dạ chào cô Hồ Quang và Thanh Hùng, chị Dung.
Dạ.
Chị đặt câu hỏi ạ.
Dạ, ông em hỏi là ông xã đã tới tuổi dị thai rồi, nhưng mà vẫn còn đi làm. Còn em thì chưa tới tuổi, nhưng mà em còn đi làm, em cover cho ông xã cái bảo hiểm. Nhưng mà ông xã không có mua cái phần bi. Rồi khi ông nghỉ hưu, ông nghỉ hưu rồi ông mua có bị phạt không cô? Không quá.
Ok. Trước khi tôi trả lời cái câu hỏi của bà nha. Yeah. Tôi lật tẩy ông chồng bà cho bà coi nha.
Trời ơi, chị nghe lật tẩy, chị sợ quá. Tẩy.
Ông tới tuổi về hưu mà ông tiếp tục đi làm. Tôi cho bà biết một chuyện. Tại vì ông thấy cái tương lai ông ở nhà đó, bà sẽ giao việc cho ông nhiều lắm. Đã thôi, bà đi làm mà nó khỏe hơn. Còn hơn về hưu sớm, bà biểu sơn hàng rào, sửa bếp, quét vôi thì mà chắc chết thôi. Hà đi làm mà khỏe hơn. Đó, tôi là tẩy ông chồng bà cho bà biết. Nay, cả hai ông bà còn đi làm. Ông đã có Medicare Part A. Bà cover cho ông cái bảo hiểm y tế. Ông tạm thời từ chối Part B. Đến khi nào mà bà bớt cái danh sách mà làm việc mà bà giao cho ông đó, thì ông về hưu. Lúc bấy giờ, ông có quyền trở lại Sở An sinh Xã hội xin ghi danh vào chương trình Medicare Part B mà phạt không bị phạt.
Dạ. Rồi thí dụ anh em mà nghỉ á, thì em có được ăn phân nửa tiền của ảnh không? Mà em làm lương cao hơn.
Cái đó là em ham quá em ơi.
Vậy không được.
Không được. Dạ. Ít hơn mới được hả chị?
Vậy không được. Em hơn ảnh nhiều.
Dạ hơn nhiều.
Hơn nhiều. Sao em không dạ, tính ảnh ăn của em mà em tính em ăn của ảnh?
Tại ảnh còn làm. Nhưng mà em chưa nghỉ. Em chưa nghỉ thì ảnh đâu có ăn được.
Em chưa nghỉ em không ăn được. Thì cái tốt nhất á là em cứ cứ tiếp tục làm.
Dạ 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 thì em làm. Rồi câu hỏi thứ hai nữa cô Hồ Quang. Như má em á, má em cái tên á là ở nhà em giống như là cũng như là mỗi hàng năm nó gửi về là đóng tiền điện này kia thì đóng 350 gì đó 400 cho má em, nhưng mà má thì ở nhà của thằng em có được không vậy cô Hồng Quang?
Cái đó là tầm bậy.
Ủa, không được.
Má là cái gì?
Làm đổi lâu rồi, ba em kêu má em ở chỗ này lâu rồi em bây giờ ba em mất rồi em cũng không có đổi nữa, vẫn để vậy đó, không được hả cô Hồng Quang?
Không, cái có làm sao mình khai vậy nhá. Vậy má ở đâu rồi? Mình để địa chỉ của má ở đâu thì mình khai má ở đó, rồi sự đóng góp của má cho cái gia đình nào má ở chung thì có em, sao mình khai vậy?
Dạ nhưng mà thằng em nó không có hiểu nhiều.
Nó không hiểu à. Bây giờ tôi nói nha em, dạ. Mày không hiểu đó, mày chịu khó mày chờ hai tuần á, tới giờ thứ hai đó mày kêu lên mình hỏi bả trả lời cho mày.
Bả nào ta?
Bây giờ là em phải đi lại cái chỗ an sinh xã hội đổi.
Đổi bây giờ không có lợi, ta đóng cửa rồi có đồng lợi.
Dạ quên, ta đóng rồi.
Mình chỉ kêu điện thoại mình báo cáo nha.
Chị dạ gọi điện thoại số mấy hả cô Hồ Quang?
1800
1800 dạ
772
772
1213
1213. Rồi mình nói là bây giờ hồi trước là tên của mình, bây giờ đổi lại tên thằng em vậy thôi ạ.
Đúng rồi. Dạ, nói là bây giờ dạ. Mình nói là má ở với thằng em vậy thôi.
Má ở với thằng em nhưng mà hồi bây giờ má đang ở nhà mình.
Ồ, đang ở cái... nói em ẩm má em gì em ơi. Vậy
rồi,
thôi.
Ok, vậy chỉ đổi địa chỉ thôi ha. Rồi,
đúng mà. rồi. Dạ, tới dạ, giờ dạ, em ẩm má gì thôi.
Dạ, dạ, dạ. Dạ, cảm ơn cô Hồ Quang và Thanh Hùng và chị Dung.
Dạ.
Dạ, cảm ơn chị.
Xin cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ,
chào chị Quỳnh, dạ, xin chào, tạm biệt. Dạ.
Dạ vâng, chúng ta vẫn đang đến với chương trình cùng với cô Dương Hồ Quang trong chương trình An sinh xã hội. Trong trong trình hỏi đáp này, quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến an sinh xã hội thì xin vô lòng một lần nữa gọi về số điện thoại của chương trình là 817-899-4110 hoặc số điện thoại thứ hai là 214-341-5943. Dạ vâng, Thanh Hùng và Anh Dung xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
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 Dạ vâng ạ, xin gửi lời chào và xin cho biết tên ạ.
Vâng, tôi là Long ở Arlington.
Dạ vâng, chào anh Long.
Tôi muốn nghe cô Hồ Quang. Tôi muốn xin chào cô Hồ Quang và quý vị trên đài. Tôi muốn mới nghe ở trên đài cô Hồ Quang mới nói trả lời với cái bác chị vừa nãy là về vấn đề mà khi mà retire rồi á, mà cái tiền income từ chẳng hạn những cái investment, những cái rental property thì nó sẽ không có tính vào cái income phải không ạ?
Vâng.
Dạ vâng, anh Long còn
mà
câu hỏi
mình phải là full retire hoặc là mình khi mình retire sớm nó có tính không cơ, hay là mình full
dạ
retire?
Không, cái đó vẫn tính là investment chứ không phải là income.
À, nó tính là investment thì không có tính vào là earn income.
Dạ vâng.
Ồ, ok, vậy là nó unlimited phải không ạ?
Lại thêm một nhân vật giàu có đại gia nữa rồi Hạnh Dung ơi.
Vậy là chị em mình chắc là cũng là ham đúng không? Nghe đúng. Thấy mà tham đúng không?
Nghe
thấy mà ham.
Nghe nói có nghĩa là chắc chục cái nhà rồi.
Đầu tư nhiều lắm rồi.
Đừng xét đoán, đừng xét đoán.
Mà nếu có thì cũng xin chúc mừng anh Long à.
Vâng thì vâng, cảm ơn cô. Tại vì tôi muốn hỏi về để biết rõ xem sao có nên làm hay không đúng không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn Long rất là nhiều ạ. À.
Dạ vâng, cảm ơn cô Quang.
Dạ, cảm ơn ông.
Dạ cảm ơn ông Long rất nhiều ạ.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Hạnh Dung xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
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 Dạ vâng ạ, xin quý vị này lên tiếng và cho biết tên ạ.
Hello, dạ vâng.
Có tao không chị?
Dạ vâng, xin cho biết tên ạ.
Hello, có tao không chị?
Dạ phải ạ, dạ anh đó. Dạ, cho biết tên anh, cho biết tên anh.
Tôi là anh Hải.
Hải, anh Hải.
Dạ vâng, xin chào anh Hải ạ.
Tôi nhiều ở Cồn Quang một chuyện nữa á.
Dạ, tôi mời ông đặt câu hỏi ạ.
Dạ, tôi coi là tôi là ăn tiền ở trái trai. Trước đây là tôi thuê cái nhà chỉ mỗi tháng chính phủ cho được có 780. Trước đây tôi thuê cái phòng có 300 thôi, nhưng mà từ ngày mà Covid-19 thì người ta đuổi, người ta không cho ở nữa. Bây giờ tôi mới phải thuê qua cái chỗ phòng riêng thì lương nó cao quá, đang tháng tới điện nước nó thá trăm. Bây giờ có chương trình thì mình xin hỗ trợ về tiền nhà ở anh chị.
Dạ, ông thiệt ra thì nó cũng có cái chương trình tài trợ gia cư là housing đó. Ông thử liên lạc các cơ quan housing để xem người ta có thể giúp cho ông có chỗ ở và chính phủ giúp trả tiền rent cho ông hay không?
Dạ, tôi coi là tôi xin như biết nhưng mà apply hồ không được, người ta không có cho vô được chỉ trang từ mấy năm đi rồi, cho nên tôi có thuê ở ngoài không với cô ơi.
Lý do tại sao người ta chưa cho là tại vì danh sách dài quá hay sao?
Dạ, danh sách dài lắm mà tới họ nó hái rồi, chưa apply được, nó lại rồi.
Thì ông phải ráng theo dõi xem cái đó là cái cách mà hiện nay cái cách duy nhất để mà mình có thể được giúp đỡ về mặt nhà cửa là cái chương trình trợ cấp gia cư của housing thôi. Cái đó là cái điều mà tôi biết. Còn trừ phi có những vị mạnh thường quân nào mà giúp đỡ ông ở Free thì cái đó mình kiếm chưa ra. Từ từ, phải không? Có khi ông...
Tôi qua ở thuê cái nhà không có chỗ ở, thuê cái nhà này ở thoáng điện nước gần Trá Tam. Vừa rồi nhờ chính phủ cho được ngàn hai, đã được mấy tháng, bây giờ không có tiền nước cho ở cô.
À thì bây giờ không biết tính sao ha. Bây giờ cho tôi làm vậy chút được không? À tôi sẽ la làng lên. Tôi học mà tôi có học được Hạnh Dung là cái quảng cáo mà mãi vô đó, ai có lòng từ thiện và ai mà tôi thấy ở trên báo cũng có hai đăng đó, nhà có phòng xe phòng 300 hay gì đó, thì nếu mà ai có thì ông có thể cho số điện thoại trên đài để rồi người ta có thể liên lạc, rồi từ đó ông có thể có một chỗ ở với một cái chi phí về thuê mướn nó phải chăng hơn.
Thế coi là trước đây tôi ở vậy đó, nhưng bây giờ COVID-19 người ta nói người cao tuổi thì là ở nhiễm bệnh dễ nhiễm bệnh cho nên người ta không có cho ở chung nữa qua, cho nên mà sắp hết riêng cái nhà vậy đó.
Cha cái tuổi già của mình cũng khổ lắm mẹ.
Dạ năm nay 75 tuổi rồi, qua 76 tuổi rồi.
Dạ. Dạ. Dạ vâng, ông còn câu hỏi nào nữa không thưa ông ạ? Hello?
Dạ thì tôi có chẳng đó thôi, chứ cô Hồ Quang có những cơ quan nào giúp đỡ được không mà.
Dạ.
Thì những gì tôi biết, ông cũng biết rồi. Thôi mình cũng cầu nguyện. Như tôi nói là ông chịu khó đọc báo, xem có những người nào mà họ muốn xe phòng, mà họ không ngại cái chuyện cái tuổi tác của mình thì mình liên lạc nhé.
Dạ vâng, chắc có lẽ là trước mắt là với cái giải pháp đó nó thường kiếm chỗ nào mà xe phòng giả nói chung là nó vừa rẻ một chút xíu mà chấp nhận cái độ tuổi của mình thì trước mắt chúng ta như vậy, sau đó tiếp tục chờ đợi. Dạ vâng, cảm ơn ông rất là nhiều đã tham gia vào chương trình đặt câu hỏi đến với cô Hồ Quang. Dạ vâng, thưa quý vị, đến đây thì cũng chương trình cũng xin phép được dừng lại. Và cũng xin cảm ơn quý vị đã tham gia vào chương trình đặt câu hỏi trong chương trình chiều hôm nay. Và cũng không quên cảm ơn cô Hồ Quang rất nhiều ạ. Cô đã dành thời gian talk show cho buổi chiều hôm nay. Và cũng xin kính chúc cô luôn dồi dào sức khỏe. Và xin được kính hẹn cô chương trình này vào lần sau ạ.
Vâng, dạ, xin chào cảm ơn quý vị. Dạ, xin kính chào.
Dạ vâng, bye xin bye. Chào cô ạ.
Xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào. Hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút dễ thương. Thì giữ sao đời vẫn còn một chút dễ thương. Thì dẫu quanh ta nghìn khổ đau